Tiếng gọi tình yêu. Thông điệp gửi thế giới của Chúa Giêsu qua chị Josefa Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, băng số 5. Thứ Sáu, 29 tháng 7, vào khoảng 1 giờ trưa như đã báo trước, Chúa Giêsu trở lại với cây thánh giá. Đây, Cha đến để cho con chia sẻ bớt sự đau khổ của trái tim Cha. Trái tim chỉ biết chịu những sự áp bức cùng những nỗi đắng cay. Máu Chúa Giêsu trào lay láng từ thương tích trái tim Chúa. Chúa dạy tôi cầu nguyện. Con hãy lặp lại cùng Cha. Lạy Chúa Cha, xin Cha đối thương các linh hồn mà máu thánh con Cha đã nhuộm đỏ đây. Máu này hằng tẩy sạch, thiêu đốt cùng hủy diệt tội khiên. Chẳng có đủ quy quyền để đánh động các linh hồn đó sao? Sau khi nghe tôi lặp lại nhiều lần câu ấy, Chúa Giêsu nhấn mạnh: Phải đấy, Cha muốn chúng trở về cùng Cha. Cha muốn lòng chúng cháy lên lửa yêu thương nồng nàn. Còn Cha, vì chúng mà phải héo hon vì tình yêu đau khổ. À, Cha ước ao các linh hồn ấy thấu hiểu nỗi khát vọng điên cuồng của Cha là được kết hợp với chúng. Nhưng chúng chẳng biết chút gì. Ôi, trái tim Cha đau khổ dường nào. Tôi hết sức an ủi Ngài. Tôi xin Chúa quên đi giây lát những linh hồn đã xúc phạm đến Chúa, mà nên nghĩ đến các linh hồn đang trìu mến yêu thương Ngài thì hơn. Những lời này hình như làm cho Chúa vui lên đôi chút. Chúa lại hỏi tôi: Cha là nguồn hạnh phúc duy nhất của chúng, thì tại sao chúng lại bỏ Cha, lại xa Cha? Lạy Chúa, hết thảy chúng con chẳng ai bỏ Chúa cả. Sở dĩ chúng con hay sa ngã là vì chúng con quá yếu đấy thôi. Cứ biết rõ điều ấy mà. Cha nào có chấp nê gì những sa ngã của các con. Cha rõ biết cái hư đốn của linh hồn. Nhưng điều mà Cha muốn chính là chúng chớ giả điếc với lời kêu gọi của Cha, và chúng chớ từ chối cánh tay của Cha luôn dang ra để nâng chúng lên. Suốt từ 1 giờ đến 4 giờ, tôi hiến dâng lên Chúa Cha máu thánh và công nghiệp của Chúa Giêsu bằng cách lặp lại những lời nguyện mà Ngài đã dạy tôi. Chiều thứ Bảy 30 tháng 7, lại đến phiên tôi. Tôi gặp Chúa vác thánh giá tại cầu thang. Chúa bảo với tôi: Cha đang đợi con đây. Tôi trở về phòng. Chúa đợi tôi nơi đó. Từ ngày hôm qua, cơn thịnh nộ của ác quỷ quyết liệt dễ chết khi nó lìa bỏ Josepha. Đức Mẹ cho người hay rằng linh hồn yêu dấu đó của mẹ đã chiến thắng hỏa ngục. Nhưng đêm rồi, người lại được thấy linh hồn ấy đang chìm đắm trong lửa luyện tội. Nó van lơ người chuyển cầu cho nó sớm thoát khỏi ngục hình. Lần đầu tiên thấy luyện ngục, quá kinh hoàng, Josepha chạy đến than thở với Chúa: Ôi lạy Chúa, cái hình phạt khủng khiếp do linh hồn ở thế gian là dường ấy. Phải chăng cũng hình phạt đó cho linh hồn tu sĩ nếu họ không biết dùng những ơn dư đầy mà họ đang thọ lãnh? Chúa Giêsu đáp: Đúng vậy. Khi một trong những linh hồn của cha sa ngã, cha sẵn sàng ở đó để đỡ nó lên. Nếu nó hạ mình vì mến cha, cha chẳng chấp nê, câu nệ gì sự kém cỏi của nó. Nhưng nguyện vọng độc nhất của cha là nó phải làm sáng danh cha và an ủi cha. Càng nhỏ bé hèn mọn, nó càng đặng nhiều ân ích để cứu vớt các linh hồn khác. Cha chuộng lòng khiêm tốn. Nếu nó kiêu căng thì làm mất lòng cha biết chừng nào. Cha muốn lòng hy sinh và súc mến của con lôi kéo về trái tim nhiều linh hồn, nhất là những linh hồn đã dâng hiến cho cha. Chứ gì nỗi ước mong đem lại cho cha nhiều linh hồn và nhìn thấy cha được yêu mến, nung nấu lòng con để mối tình con an ủi cha. Tôi nói ba điều bốn chuyện để an ủi Chúa. Chúa lặng thinh. Tôi cũng thuật lại với Chúa về một linh hồn cần ơn cứu giúp. Chúa Giêsu đáp: Nếu nó không chạy đến cùng trái tim cha, nó sẽ tìm sức mạnh ở đâu? Tình yêu sinh sức mạnh, nhưng phải quên mình trước đã. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con là những kẻ hèn yếu. Này con, Josepha, khi một linh hồn dốc lòng trung thành với cha, cha sẽ nâng đỡ sự yếu đuối của nó. Những sa ngã của nó sẽ kích động mạnh mẽ lòng nhân từ hay thương xót của cha. Cha chỉ cần nó xả kỹ, hạ mình cùng cố gắng, không phải vì sự thỏa mãn cá nhân, mà vì sáng danh cha. Chiều thứ ba 2 tháng 8, vào khoảng 7 giờ tối, tôi đến phòng nguyện Đức Mẹ trong nhà tập để van Ngài đối thương khẩn cầu Chúa thứ tha tội lỗi cho tôi, vì không có Ngài, một ngày với tôi như cả một thế kỷ. Tức khắc Đức Mẹ hiện đến với giọng âu yếm. Ngài khẽ trách tôi: Này con gái của Mẹ, con chẳng còn muốn nhận thánh giá Chúa Giêsu nữa sao? Mẹ ơi, mẹ biết rõ con không thể nào sống mà không được kết hiệp với Ngài. Như thế, con xuống đi, vì Ngài đang đợi con đó. Tôi nhanh nhẹn bước xuống. Chúa Giêsu đang đợi tôi với cây thánh giá mà tôi không biết làm thế nào để lãnh nhận. Ngài nhìn tôi và hỏi: Có phải tự ý con muốn thánh giá của cha không? Tôi van Ngài, giữ lòng thương xót mà trao cho tôi báu vật ấy, vì đó là nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi. Chúa ơi, xin gìn giữ miệng lưỡi con, đừng để con xúc phạm đến Chúa như trường hợp con bị cám dỗ vừa qua. Xin thương và đừng bỏ con một mình. Này con, cha để con một mình, hầu con thấu hiểu không có cha, con chẳng làm được việc gì cả. Con hãy vác lấy thánh giá của cha đây và tiếp tục công việc cứu vớt các linh hồn ấy. Sau khi trao thánh giá cùng mão gai cho tôi, Chúa Giêsu yên lặng cầu nguyện mãi cho đến 4 giờ sáng. Thứ tư ngày 3 tháng 8, Chúa Giêsu hiện đến để thông báo một tin mừng. Josepha con, linh hồn kia giờ đây nó đang ở trong trái tim cha. Con hãy vác lấy thánh giá của cha đây, cha đến để an nghỉ nơi con. Josepha, cha sẽ chỉ dạy con phương cách khiêm tốn và thành thật mà thổ lộ tâm tình cùng bề trên con. Cha muốn con thánh thiện, rất thánh thiện, và chỉ thánh thiện bằng sự khiêm tốn và đức vâng lời. Từ từ cha sẽ giảng dạy cho con những điều ấy. Cha căn dặn con luôn đặt dưới tầm mắt, cùng khắc sâu vào tim con hai điều này. Điều thứ nhất, sở dĩ Thiên Chúa lưu tâm đến con cách riêng như thế, mục đích là để dễ bề biểu dương quyền năng của Ngài, nghĩa là xây dựng một lâu đài tráng lệ, nguy nga trên một vực thẳm cùng cực tối tăm. Điều thứ hai, nếu Thiên Chúa đưa con sang bên phải trong lúc con van nài để được đi bên trái, ấy là Ngài muốn cho phần rỗi con được bảo đảm. Josepha con, cuối cùng cha ước rằng cái thành quả của bấy nhiêu điều ấy phải đem lại cho con một ý thức chân thật về tình trạng hèn kém của con và một sự phó thác trong tay Chúa Trời con. Cha muốn giải bày sao cho con thấu hiểu sức quyến rũ thâm thúy của trái tim cha. Cha đã khuyên con hết sức thành thật mà phú dâng hồn xác cho mẹ con, cùng thổ lộ tâm tình trọn vẹn, chẳng giấu bớt một chút nào. Cha muốn khuyên con từ đây phải hết sức thận trọng, hầu khỏi bỏ dở một cơ hội nào để hạ mình, dù có tự do hay không đi nữa. Hễ khi gặp một dịp may như thế, con hãy triệt để lợi dụng. Cha muốn mỗi nửa tháng con phải trung thành đệ trình lên mẹ con những cố gắng mà con đã theo đuổi, những cơ hội mà con đã lợi dụng hoặc đã để trôi đi. Ngày nào con ý thức rõ ràng cái hiện tình của con bao nhiêu, ngày ấy con sẽ giống cha bấy nhiêu. Con đừng bao giờ đi ngủ với một bóng tối trong linh hồn. Cha khẩn trọng căn dặn con điều đó. Khi con phạm một lỗi lầm, con hãy sửa chữa ngay. Cha muốn linh hồn con tinh rồng như pha lê. Con chớ bối rối nếu con sa ngã thêm nhiều lần. Chính những bối rối lo âu đó làm con xa cách Chúa Trời con. Con hãy xin lỗi, chẳng nên chần chờ. Con nên lập tức bày tỏ ngay điều đó với mẹ con. Cha muốn con trở nên bé nhỏ, hèn mọn nhưng luôn luôn tươi cười. Đúng vậy, cha muốn con sống trong hoan hỷ, nhưng khó khăn với chính bản thân con. Hãy chọn cho con những gì làm cực lòng con, với sự vui vẻ nhanh nhẹn, bởi vì con phụng sự cha một cách ôn hòa hớn hở, thì con sẽ làm rạng danh trái tim cha muôn phần. Ngày 5 tháng 8, trong lễ Misa thứ 6 đầu tháng, Chúa Giêsu hiện ra lộng lẫy huy hoàng. Ngài bảo tôi rằng: Cha muốn con tiêu hao đi trong tình yêu của cha. Cha đã làm cho con ý thức được rằng con chỉ có thể tìm thấy hạnh phúc trong trái tim cha mà thôi. Cha muốn con yêu thương cha vì cha đói tình thương, nhưng lòng con cũng phải bừng cháy lên lửa ước vọng cha được yêu thương đáp đền. Cha muốn trái tim con chẳng muốn điều gì khác hơn ước vọng ấy. Mỗi ngày sau khi rước lễ, con hãy lấy hết lòng sốt sắng mà lặp đi lặp lại câu: Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin cho toàn thể nhân loại được cháy lên ngọn lửa kính mến Chúa. Hôm nay lòng tôi cháy lên lửa các phẩm đó. Vào khoảng 7 giờ chiều, tôi trở về phòng ngủ thì Chúa Giêsu đã đợi tôi với cây thánh giá tại đó. Ngài phán rằng: Con hãy vác lấy thánh giá của cha đây và hãy chịu đau khổ cho các linh hồn. Nếu các bạn yêu dấu của cha am hiểu rằng cha là tình yêu và ước vọng lớn lao của cha là được thương mến, thì tại sao chúng lại đối xử với cha như thế? khi một linh hồn thực hiện một công việc, dù gian nguy khó nhọc đến đâu, nhưng vì tư lợi hay khoái lạc, chứ không vì tình yêu, thì lập được rất ít công trạng. Trái lại, một tác động cỏn con mà làm vì tình yêu nồng nàn, thì an ủi trái tim cha ngần nào, và khiến cha nghiêng mình xuống linh hồn đó và quên đi cả những tiền khiên của nó. Phải, nỗi khát vọng mãnh liệt của cha là được yêu thương. Nếu các linh hồn ý thức được rằng tình yêu thương của cha vô bờ bến, chẳng cùng chẳng cạn, thì có thể nào chúng không đáp trả? Vì thế cha rong ruổi tìm kiếm chúng. Cha không tiếc một điều gì để làm cho chúng trở về. Bấy nhiêu lời than thở ấy quả là một tiếng gào thét của tình yêu. Chúa trầm ngâm cầu nguyện đôi phút và biến đi vào khoảng 11 giờ khuya với mấy lời dặn dò: con hãy đau khổ cho tình yêu, con hãy luôn mãi dâng máu cha cho các linh hồn, và giờ đây con hãy trao thánh giá lại cho cha. Thứ hai, ngày 8 tháng 8. Đối với các tu sĩ dòng thánh tâm là một ngày an ủi trái tim Chúa Giêsu cách riêng. Vì ngày này, mẹ bề trên và các chị hiệp nhau trong một niềm thân ái để hiến dâng sự chia cách phân ly. Chúa Giêsu hiện đến với Josepha sau khi người rước lễ. Cha muốn những linh hồn ấy trở lại cùng cha, chẳng chút trì hoãn. Con hãy cầu nguyện liên lỉ hầu chúng đặng thấm nhập ân sủng. Dẫu khi con không thể làm được việc gì, chỉ nỗi lòng con khát mong, ao ước sao cho cha được mến thương, cũng đủ cho cha lắm rồi. Trái tim cha sẽ nhẹ nhàng đi, vì nỗi khát vọng đó cũng chính là tình yêu thương cha vậy. Còn chẳng bao lâu nữa, các linh hồn ấy sẽ trở về. Con hãy tế lễ hồn xác con để dẫn đường cho chúng tiến thẳng vào trái tim cha. Bảy giờ chiều hôm nay, Chúa Giêsu hiện đến, không có thánh giá. Trái tim và thương tích Ngài tỏa ngời ánh hào quang. Josepha không tin vào sự hân hoan biểu hiệu trên dung nhan hớn hở của thầy ký thánh mình. Người xin nhận lấy thánh giá như thường lệ. Chúa Giêsu liền đáp: không con ơi, các linh hồn ấy không còn xúc phạm đến cha nữa. Hôm nay cha chấp thuận cho chúng những lễ vật hiến dâng của dòng này, vì nơi đây cha đã tìm thấy lắm tình thương. Thế là kết thúc mẫu thiên sử về lòng thương xót của Chúa. Và cũng từ đây, Josepha bước vào một giai đoạn mới trên đường đời.
Còn đâu chiều ca múa đêm lạc hoàng,
sáp kiến. Từ ngày 26 tháng 8 đến tháng 10 năm 1921. Suốt 9 tháng dài đăng đẳng, Quỷ Dữ đã cố gắng tập trung tất cả quyền lực, thế trước, chẳng sót một mưu toan nào để xua đuổi ơn kêu gọi cùng quật ngã ý chí của Josepha. Đó là những cơn cám dỗ dữ dằn, những nỗi ghê sợ trách nhiệm khi bị Quỷ Dữ đè bẹp, những điều dối trá báo nguy lương tâm, những ám ảnh xé đôi linh hồn, tư tưởng những điều không tin, hành xử những điều chẳng muốn. Không còn nhận biết đó là sức của ma quỷ ngay chính cả lúc đang bị chúng hoành hành. Những lần ác quỷ hiện hình đe dọa, gạt gẫm, những trận đòn bọng, những cuộc lôi kéo, những vết phỏng cháy, tất cả đều đổ chụp vào con người yếu đuối, hèn kém đó, như trận cuồng phong, làm người như sắp gục ngã. Tuy nhiên, người đã kháng cự với một nghị lực phi thường. Đó là kết quả của tính thật thà chất phác thường ngày trong sự kêu toàn bổn phận. Còn hơn thế nữa, đó cũng là kết quả của lòng phó thác trung kiên, nhất là ơn thiên luôn luôn hiện diện cả trong những giờ ẩn vắng để nâng đỡ người. Ơn ấy chính là sức mạnh của phép thánh thể mà không một quyền lực nào có thể tách rời người ra được. Thứ Sáu 26 tháng 8, vào khoảng 9 giờ sáng, trung thành vào những điều cấm đoán ràng buộc, Josepha đã đến gặp mẹ bề trên tận tư thất để xin phép mẹ cho người được hầu chuyện với Chúa Giêsu trong giây lát. Thái độ quả quyết và ôn hòa của người nói lên sự hiện diện vô hình, và người đã dẫn chứng ấy trong khi xin phép rằng: "Chúa đang đợi kia." Đôi mắt Josepha nhìn xuống người nguyện cầu, người cố gắng đối đáp càng chứng tỏ điều ấy hơn. "Vừa từ giá mẹ bề trên, tôi liền thưa với Chúa rằng con đã được phép. Chúa đi song song với tôi và đưa tôi đến giảng đường. Tôi trình lên Chúa vấn đề mẹ bề trên đã bó buộc tôi như thế nào. Lạy Chúa là đấng con tin cậy, xin Chúa thương mà chẳng giận con về việc con phải xin phép mỗi lần Chúa gọi con." Chúa Giêsu đáp với một giọng đáng thương làm sao: "Cha nào có giận con bao giờ? Chính cha muốn con luôn luôn vâng lời bề trên kia mà." Lòng tin quả cảm của các mẹ con về sự hiện diện của cha đã an ủi cha nhiều. Nay con hãy hiệp cùng trái tim cha và phật tạ cho các linh hồn. Suốt trong 2 tháng, tháng 8 và 9 năm 1921, bao nhiêu mối liên hệ giữa Chúa và Josepha đều bị kiểm soát gắt gao. Nhưng Chúa chẳng đổi thay ý định mà vẫn tiếp tục hiện đến để đòi hỏi Josepha sự trợ giúp của lễ cho các linh hồn. Thứ Năm, ngày 1 tháng 9, sau khi rước lễ, Chúa Giêsu hiện đến than với tôi những lời não nụt như sau: "Cha muốn con an ủi cha. Ôi con ơi, sự lạnh lùng của các linh hồn thì quá lẻ, và biết bao kẻ mù quáng đang lăn xả vào cõi hư mất. Ước gì cha có thể trao thánh giá cho con như độ nào." Sau khi tôi đã xin phép, Ngài dẫn tôi đến nhà nguyện Thánh Tanilao. Nơi đó Ngài bảo tôi rằng: "Nếu cha chẳng tìm được những linh hồn an ủi cha để lôi kéo lòng nhân từ thương xót của cha, thì sự công thẳng chẳng còn nơi để che cất nữa. Tình yêu của cha đối với các linh hồn bao la dường nào, cha đã tiêu hao trong niềm mong ước cứu vớt nhân loại. nhưng biết bao linh hồn đã hư mất hoặc đang lâm vào cảnh khốn cùng mà sự vươn mình lên phải cần nhiều ân ích do ý chí hy sinh cùng sự đau khổ của kẻ khác. Tuy vậy, cũng còn lắm kẻ thuộc hẳn về cha, chúng yêu mến cha. Chỉ một trong số đó đã đủ mua chuộc được nhiều linh hồn vong ân bạc bẽo. Cha muốn con cháy lên ngọn lửa khát khao cứu các linh hồn. Cha muốn con lao mình vào trái tim cha. Cha muốn con chỉ chăm lo tìm sự sáng danh cha. Chiều nay cha sẽ trở lại để con giải cơn khát cho cha, và cha sẽ an nghỉ nơi con. Giờ thánh bắt đầu, Chúa Giêsu trở lại bảo tôi rằng: chúng ta hãy dâng mình cho Chúa Cha hằng hữu. Chúng ta hãy quỳ lạy Ngài với một lòng cung kính thẳm sâu. Chúng ta hãy tôn thờ Ngài, dâng lên Ngài lòng ước ao làm sáng danh Ngài. Con hãy kết hợp cùng Cha mà hiến dâng cùng Phật tạ. Vài ngày sau, để nâng đỡ Josepha trong những trận chiến nội tâm, Đức Mẹ hiện đến bảo người rằng: mẹ không biết nói thế nào hơn. Mẹ là mẹ của con. Mẹ muốn con trung thành, muốn con đừng sầu muộn. Chỉ có một điều Chúa Giêsu đòi buộc, đó là sự phó thác trọn vẹn của con vào thánh ý Ngài. Mọi sự còn lại Ngài sẽ lo hết. Tôi than vang với Đức Mẹ sự phải trình bày các vấn đề ấy, không những cho mẹ phó mà đồng thời cho cả mẹ bề trên nữa. Thật cổ tâm cho tôi là dường nào. Đức Mẹ đáp lời: con gái của mẹ, Chúa Giêsu càng đòi hỏi con hy sinh bao nhiêu, con phải vui mừng bấy nhiêu. Trước bức tranh tuyệt tác, người đứng chiêm ngưỡng không trầm trồ thán phục chiếc cọ lông, nhưng trầm trồ thán phục cánh tay hoa mỹ của nhà họa sĩ. Josepha, con cũng thế. Dầu cho muôn vàn đại sự do con hoàn tất, con cũng định nên nhận đó là do mình làm, nhưng do Chúa Giêsu đã làm, vì Chúa luôn sống trong con. Ngài dùng con chỉ như dụng cụ để người thợ thực hiện công trình. Con hãy cảm ơn lòng nhân từ vô biên của Ngài. Hãy trung thành trong những việc nhỏ mọn cũng như lớn lao, và đừng quan tâm đến sự lao công khổ lụy, mà chỉ một mực vâng lời Chúa Giêsu và các mẹ của con. Con hãy ở khiêm tốn và phó thác. Chúa Giêsu sẽ lo liệu cho sự bé bỏng của con. Và còn mẹ đây, mẹ đây là mẹ của con. Thứ Năm ngày 8 tháng 9, Chúa Giêsu ban cho người một bí quyết để tăng lòng dũng cảm. Chúa Giêsu nói: con chỉ lo yêu mến cha là đủ, vì tình yêu sẽ mang lại cho con sức mạnh. Thứ Ba 13 tháng 9, Chúa Giêsu hiện ra bảo với tôi rằng: có một linh hồn xúc phạm đến cha quá lẽ. Con hãy an ủi cha. Con hãy đi xin phép để được hầu chuyện với cha trong giây lát. Cha không giữ con lâu đâu. Con chớ lo sợ nếu con cảm thấy bị bỏ rơi. Đó là cha muốn con chia sớt cơn hấp hối của cha. Ôi linh hồn khốn nạn, dường như nó đang lao mình vào chốn vực thẳm. Vào đêm 14, sáng ngày 15 tháng 9, suốt trong 3 tiếng đồng hồ liên tiếp, Chúa Giêsu giao hẳn cho tôi cây thánh giá cùng mão gai của Ngài. Thứ Năm 22 tháng 9, Chúa Giê-xu nhắc lại: Con còn phải khổ lụy nhiều, con hãy để các việc làm của con được ngâm trong máu Thánh Cha. Chớ tiếc nuối một điều gì, vì tất cả sẽ được dùng để cứu các linh hồn. Thứ Bảy 24 tháng 9, mẹ sáng lập dòng hiện đến với nụ cười xinh đẹp. Qua mấy lời dặn dò, người vừa đặt tay trên đầu tôi, vừa khuyến khích: Con gái của mẹ, mẹ đã tìm thấy nơi con lắm đức tính khiêm tốn, vâng lời cùng tình yêu. Mẹ sẽ gìn giữ dòng tu này với lòng ưu ái của mẹ. Đêm 24 sáng 25 tháng 9 là một đêm kinh hoàng trong lo âu, trong đau khổ. Khi cuối đêm, bỗng nhiên mọi khổ đau vụt biến đi khỏi linh hồn tôi, để nhường lại cho sự bình an vô hạn. Chúa Giê-xu hiện đến kia rồi. Ôi, Ngài xinh đẹp tuyệt vời, lộng lẫy trong ánh hào quang, huy hoàng trong nếp áo chói lọi. Trái tim Ngài bừng cháy như biển lửa. Chúa Giê-xu nói: Chúng ta đã chiếm trọn linh hồn đó rồi. Tôi cảm ơn Chúa cùng sắp mình thờ lạy Ngài với lòng cung kính thẳm sâu, vì vương quyền Thiên Chúa biểu hiện nơi Ngài. Tôi xin lỗi Ngài vì những tội lỗi của tôi và khẩn cầu Ngài gìn giữ sao cho tôi luôn luôn được trung thành, vì tôi quá yếu đuối. Nhưng Chúa đã biết rõ tôi, là tôi chẳng thích điều gì hơn là an ủi cùng yêu mến Ngài. Chúa Giê-xu nói: Con chớ buồn phiền vì sự hèn kém của con. Trái tim Cha là ngay lòng từ bi. Nơi đây những kẻ khốn khổ nhất trần gian được ưu tiên thu nhận, hầu chúng có thể chìm đắm trong biển tình ái của Cha. Cha để mắt đến con vì con bé nhỏ, vì con nghèo nàn. Cha là sức mạnh của con. Và giờ đây, chúng ta hãy kiếm lấy những linh hồn khác. Nhưng trước tiên, con hãy an nghỉ nơi trái tim Cha trong giây lát. Cũng vào ngày Chủ nhật 25 tháng 9, một giai đoạn cám dỗ kiếp đảm bắt đầu. Trí tưởng tượng của tôi bị những dự kế hắc ám, kiếp đổm xâm chiếm, mà không một mãnh lực nào giúp tôi chống cự để khỏi phải thi hành, khỏi phải suy nghĩ. Điều làm tôi khổ tâm nhất là tôi chưa bao giờ từng gặp thứ cám dỗ dữ dằn ấy bao giờ. Nó khiến tôi chẳng còn muốn dâng cho Chúa bất cứ hy sinh nào. Trải qua nhiều lần như thế, tôi mất hẳn sự bình an. Tôi chẳng còn dám rước Chúa. Và hơn thế nữa, thâm tâm tôi đã khước từ sự ấy. Nhưng Đức vâng lời đến giúp tôi. Chủ nhật 2 tháng 10, trong thánh lễ, tôi chẳng dám nói gì với Chúa. Tôi quay sang mẹ Ngài để xin mẹ trả lại cho tôi chiếc mão gai. Như thế tôi sẽ an tâm hơn. Tức khắc, người nữ xinh đẹp ấy hiện đến bảo tôi rằng: Con gái của mẹ, mão gai không còn trên đầu con nữa. Nào có hệ gì, vì con đã mang nó trong tim con rồi. Con hãy trình bày mọi cạm bẫy ma quỷ cho mẹ dòng của con, vì ma quỷ chẳng để cho con được bình an đâu. Và hơn nữa, con còn phải chiến đấu nhiều. Thật thế, giờ khốc liệt đã đến. Vừa kháng cự với các tác động dữ dằn của ác quỷ, tôi vừa lặp đi lặp lại trong ý chỉ mình: trung thành hay chết. Nhưng rồi, tôi cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi, xua đuổi. Thứ hai, ngày 17 tháng 10, lễ thánh nữ Margherita Maria. Tôi chán nản quá, nên khi rước lễ xong, tôi xin người cầu cùng trái tim Chúa Giêsu cho tôi được trung thành, được chết lành. Suốt ngày tôi bị chìm đắm trong cơn cám dỗ quái gở. Đêm đến tôi chẳng ngủ được. Đang khi tôi cầu cùng Đức Trinh Nữ ban cho tôi ánh sáng và sức mạnh, bỗng nhiên một sự ghê tởm kịp kiếm lấy tôi, rồi buộc tôi phải bỏ tất cả mà ra đi. Ngày hôm sau, khi thức dậy trong sự hành hạ của quỷ dữ, mà chỉ một mình tôi là nhân chứng có thể đo lường cái hung tàn đó, trong khi thánh lễ cử hành, tôi đang quét hành lang, bỗng nhiên như một chớp sáng, một sự bằng an đến với tôi, mang theo ý nghĩa mình có thể chịu đựng được vì Ngài. Tất cả đều tiêu tan, như thể tôi chưa bao giờ bị đau khổ, chưa bao giờ bị cám dỗ. Tôi chạy đến nhà nguyện, và tôi vẫn còn có thì giờ để được rước lễ. Thứ năm 20 tháng 10, Chúa Giêsu hiện đến, trái tim phừng cháy, tay cầm chén thánh. Josepha con, chén đắng này con đã uống hết một phần rồi. Giờ đây cha ở bên con để bảo vệ con. Bốn ngày nặng trĩu trôi qua trong niềm lo âu. Cũng như bao giờ, Đức Mẹ ban lại sự bằng an cho Josepha bằng sự hiện diện của Ngài. Chiều thứ hai 24 tháng 10, Đức Mẹ hiện ra đầy dịu dàng trìu mến. Đức Mẹ nói: Con gái của Mẹ ơi, dường như con rất đau khổ. Tại sao con không gọi Chúa Giêsu? Nếu con biết thời gian con bị cám dỗ đó đã có rất nhiều linh hồn tiến lại gần trái tim Chúa Giêsu, thì con sẽ không còn sợ đau khổ nữa. Ngày hôm sau 25 tháng 10, theo lời kêu cứu của Josepha, Chúa Chí Nhân bao giờ cũng sẵn sàng bên kẻ khổ đau. Người đáp lời: Cha đến vì con gọi cha. Con có biết con phải làm gì không? Con chỉ cần yêu, yêu và yêu thương mà thôi. Đàn áp công khai. Từ tháng 11 1921 đến 12 tháng 12 1922. Thứ hai 21 tháng 11, tôi được san sẻ gánh nặng do hiệp ước mà tôi ký kết với Chúa Giêsu. Ngài đòi buộc những hơi thở, những nhịp tim của tôi cũng phải là những cử chỉ tin cậy và yêu thương, để nói lên với Ngài lòng quả quyết trung thành trọn đời của tôi. Điều đó đem lại cho tôi nhiều bình an, như là tia sáng xuyên vào đêm tối vậy. Vào sáng thứ ba 22 tháng 11, cũng như thường lệ, tôi quét dọn các phòng, công việc mà tôi phải đảm trách. Đột nhiên có hai bàn tay êm ái đặt lên vai tôi. Xoay lại, tôi nhìn thấy Đức Trinh Nữ xinh đẹp dịu hiền làm sao. Lòng tôi rộn lên niềm vui vô hạn. Đức Mẹ nói: Tội nghiệp con gái của Mẹ. Tôi xin Mẹ thứ lỗi và cầu bầu cho tôi trước nhan thánh Chúa Giêsu. Josepha, con chớ lo sợ làm chi. Chúa Giêsu đã liên kết con với Ngài bằng tình yêu và lòng thương xót. Con hoàn toàn được tha thứ, và Mẹ là Mẹ của con. Tôi không biết tôi đã nói gì với ngài, vì lúc bấy giờ lòng tôi quá vui sướng. Mẹ Maria đáng yêu mến dường nào. Tôi hết lòng cảm ơn và nhờ mẹ xin cùng Chúa Giêsu trả lại cho tôi chiếc mão gai. Vâng, con gái của mẹ cứ yên tâm, ngài sẽ trả mão gai lại cho con. Nếu không, kính mẹ sẽ đem lại cho con vậy.